Thank you. ันติท้องน้อยดำลาภูมิลังกาเจริญตาลีทำเดียร์ล้างเกิดเงยคงไปเจอเต็มทางต้องเดียร์ปราบลาภูมิลังกาเจริญเดียร์คงถึงเกียรติเหยื่อที่คงมาดีทางต้องแต่เงยจังปราบลาภูมิลังกาเจริญยังอยู่กันเถอะว่าเจริญเกียรติมองดีไปตามหนึ่งภาพลาภูมิลังกาเจริญสองป่ามันได้เดือดในทันใดจึงหัววานิป่าลาภูมิลังกาเจริญที่สู้จำเดียดเลย
จึงต้องร้อง
ต้องเข้าเจอลายป่าหัวเยี่ยมลาภูมิลังกาเจริญยิ่งกะหันยื้อไปต้องจอหนาวคอยทั้งใจเกลียดป่าลาภูมิลังกา
และนะโมพุทธายะđây là chương trình Phật pháp Bút Tha Tham Má trên Pao Thoát mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kênh Milinda Ban Hát, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, câu hỏi về sự biến mất của Phật pháp sẽ do Thượng Tọa Pháp Thân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay vì sư Minh Hạnh không có vào trong room. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật. Phật Bà xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì dễ hạnh, biết lạc cứu trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Ban Hát, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, câu hỏi về sự biến mất của Phật Pháp. Chúng con kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tòa Giác Đẳng Từ Bi Nhận Nhập bài học Nam Mô Bố Tha Giá.
Nam Mô Bố Tha Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Xin Chào Tất Cả Quý Sư Tử. Thưa quý vị, một trong những điều mà chúng ta thường thấy là khi chúng ta thực hiện một kế hoạch, bài học ngày hôm nay là một câu hỏi của bản thân cũng bắt. Ví dụ như đề cập đến sự tồn vong của giáo pháp trên phương diện chủ quan mà nói, thì ngày nào còn có người thực hành bắt chánh đạo thì ngày đó còn đạo quả. Đó là phương diện chủ quan. Nhưng trên phương diện khách quan mà nói thì giáo pháp có những cái nguyên nhân để suy tạc. Và nhiều khi giữ nguyên nhân chủ quan và khách quan, chúng ta khó có thể khẳng định được điều nào mới thực sự là nguyên nhân. Mời quý vị lắng nghe phần chánh kinh này và sau đó là bài giảng của Thượng Tọa Hòa Thượng. Xin quý vị hãy đọc cho phần chánh pháp.
Dạ, con thành kính thành lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tông. Đệ Đức Mitra Sư Thi Bảo cùng quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, con thành kính thành lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Với thành phần các vấn đáp theo kinh Miranda Baha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay, câu hỏi về sự biến mất của Phật Pháp. Phần A. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Ngài Ananda, giờ đây chánh Pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Và thêm nữa, vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, được hỏi bởi chư sĩ ngoại đạo Xuất Phá Đá, Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này Xuất Phá Đá, nếu các tỳ khu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Đây là lời nói không thiếu sót, đây là lời nói đầy đủ, và đây là lời nói không thay đổi. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Như thế thì lời nói rằng thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán là sai trái. Nếu Đức Thế Tôn đã nói rằng thế gian không thiếu vắng các vị A-la-hán, như thế thì lời nói rằng: Này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm cũng là sai trái. Câu nói này cũng có cả hai khía cạnh, bị rối rắm còn hơn bụi rậm, mạnh mẽ hơn người lực sĩ, bị thắt lại còn hơn nước thắt. Nó được dành cho Ngài. Ở đây, xin Ngài hãy phô bày sự triển khai về năng lượng trí tuệ của Ngài, như là con kìm ngư di chuyển ở giữa biển khơi. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Và vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, có lời được nói cho du sĩ ngoại đạo Supadá rằng: Này Supadá, nếu các tỳ khu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, hơn nữa lời nói ấy của Đức Thế Tôn là có ý nghĩa khác nhau và có văn tự khác nhau. Điều này là giới hạn của giáo pháp, điều kia là sự làm sáng tỏ về việc thực hành. Cả hai điều ấy là cách biệt xa rời với nhau. Tâu Đại Vương, giống như bầu không gian là cách biệt xa rời với trái đất, địa ngục là cách biệt xa rời với cõi trời, thiện là cách biệt xa rời với bất thiện, là cách biệt xa vời với khổ. Tô Đại Phương tương tự y như thế, cả hai điều này là cách biệt xa vời với nhau. Tô Đại Phương: tuy nhiên, chết làm cho câu hỏi của Đại Phương là vô bổ. Tôi sẽ so sánh và giảng dạy cho Đại Phương về phần cốt yếu, điều mà Đức Thế Tôn đã nói rằng: này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Trong khi làm sáng tỏ sự hoài nghi ấy, Ngài đã xác định phần còn lại rằng: này Ananda, chánh pháp có thể tồn tại 1000 năm nếu các vị cu ni không xuất gia. Này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Tô Đại Phương: Đức Thế Tôn trong khi nói như vậy, phải chăng Ngài nói về sự biến mất của chánh pháp, hay là Ngài bác bỏ về sự lãnh hội? Thưa Ngài, không phải vậy. Con kính mời VMC tiếp theo sẽ đọc phần chánh văn phần B. Nam mô Bụt Thầy.
Phần B, Tô Đại Phương, trong khi công bố về việc bị tiêu hoại, trong khi làm sáng tỏ, Ngài đã xác định phần còn lại. Tô Đại Phương, giống như người bị phá sản, sau khi nắm chắc phần còn lại, có thể làm sáng tỏ đối với dân chúng rằng phần hàng hóa của tôi bị mất nát là chừng này, đây là phần còn lại. Tô Đại Phương, tương tự đi như thế, Đức Thế Tôn trong khi làm sáng tỏ việc bị tiêu hoại, đã thuyết giảng cho chư thiên và nhân loại rằng: này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Câu Đại Vương, tuy nhiên điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn rằng: này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Điều ấy là giới hạn của giáo pháp. Còn điều mà vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, trong lúc công bố cho các vị sa môn, Ngài đã nói cho du sĩ ngoài đạo Xuất Phát Đá rằng: này Xuất Phát Đá, nếu các vị khu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Điều ấy là sự làm sáng tỏ về việc thực hành. Hơn nữa, Đại Phương đã khiến cho sự giới hạn và sự làm sáng tỏ trở thành có chung điều cốt yếu. Nếu Đại Phương có sự mong muốn, tôi sẽ thuyết giảng. Xin Đại Vương hãy chăm chú lắng nghe, hãy chú ý với tâm không bị sao lãng. Tâu Đại Vương, ở đây có hồ nước tràn đầy nước mới, trong khi sẽ tràn bờ thì đã được giới hạn lại, đã được làm con đê bao quanh khi nước ở chính cái hồ ấy chưa bị tháo cạn. Có đám mây lớn ở phía trên tuần tự đổ mưa liên tục. Tâu Đại Vương, phải chăng nước ổ hồ ở nước ấy có thể đi đến sự cạn kiệt, đi đến sự tháo cạn? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Phương, vì lý do gì? Thưa Ngài, vì sự liên tục của cơn mưa. Tâu Đại Phương, tương tự y như thế, các hồ nước chánh pháp cao quý trong giáo pháp của đấng chiến thắng được tràn đầy nước mới, không ô nhiễm mà tánh hạnh, giới đức, phận sự và sự thực hành là vượt lên trên, vượt qua khỏi cảnh giới tột cùng của hiện hữu và tồn tại. Nếu những người con trai của Đức Phật trong giáo pháp này có thể liên tục, có thể đổ xuống tuần tự cơn mưa từ đám mây, tánh hạnh, giới đức, phận sự và sự thực hành, như thế hồ nước chánh pháp cao quý trong giáo pháp của đấng chiến thắng có thể tồn tại thời gian lâu dài, và thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Liên quan đến ý nghĩa này là điều đã được Đức Thế Tôn nói đến rằng: này Xuất Phát Đá, nếu các vị khu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, hơn nữa ở đây, trong khi đống lửa lớn đang rực cháy, người ta tuần tự đem lại các thứ cỏ, củi, phân bò khô. Tâu Đại Phương, phải chăng khối lửa ấy có thể nguội tắt? Thưa Ngài, không đúng. khối lửa ấy có thể được cháy hơn nữa, có thể tỏa sáng còn nhiều hơn nữa. Tôi đại vương, tôi sợ y như thế, giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng được cháy, tỏa sáng ở 10.000 thế giới với tấm thầm, giới đức, phận sự và sự tự hâm. Dạ con kính mời chú Phổ mất đi đọc phần tiếp theo ạ. À, dạ, mến mời chú Phổ Tây Ban Nha đọc phần tiếp theo là mùa vứt tha giá.
Phần C. Tâu Đại Vương, nếu như người con trai của Đức Phật được hồi được 5 di phần của sự nỗ lực, thường xuyên không bị sao lãng, có thể nỗ lực còn hơn thế nữa, có thể học tập với lòng ước muốn đã được sanh khởi về căn học, có thể làm đầy đủ một cách trọn vẹn về sự thực hành và sự kiên cưỡng về giới. Như thế, giáo pháp cao quý này của đấng chiến thắng có thể tồn tại thời gian lâu dài còn hơn thế nữa. Và thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Liên quan đến ý nghĩa này là điều đã được Đức Thế Tôn nói đến rằng, này chú Pa Đà, nếu các vị khu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, hơn nữa ở đây, họ có thể đánh bóng tùng từ tấm gương chân láng, bằng phẳng, khéo được đánh bóng, có ánh sáng, hoàn toàn trong sáng, bằng bột phấn đỏ trơn và mịn. Tâu Đại Vương, phải chăng vết bẩn, bùn, bụi bặm có thể hiện lên ở tấm gương ấy? Thứ này không đúng. Ngược lại, nó còn trở nên trong sáng hơn nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng, tự nhiên vốn không có vết nhơ, đã xa lìa hẳn vết nhơ và bụi bặm phiền não. Nếu những người con trai của Đức Phật có thể nhận ngài thực hành giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng với tánh hạnh, giới đức, phận sự, sự thực hành, sự giảm thiểu và hạnh khước từ, như thế giáo pháp cao quý này của đấng chiến thắng có thể tồn tại thời gian lâu dài và thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Điều đã được Đức Thế Tôn nói rằng, này Sú Phá Đá, nếu các vị khu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán, là có liên quan đến ý nghĩa này. Tôi Đại Phương, giáo pháp của bậc đạo sư có căn bản là sự thực hành, có cốt lõi là sự thực hành, còn tồn tại khi nào sự thực hành chưa bị biến mất. Thưa ngài Nakasena, điều ngài nói là sự biến mất của chánh pháp. Sự biến mất của chánh pháp ấy là gì? Tôi Đại Phương, đây là ba sự biến mất của giáo pháp. Ba điều gì? Sự biến mất của việc chứng đắc, sự biến mất của việc thực hành, sự biến mất của tướng mạo. Tôi Đại Phương, khi việc chứng đắc bị biến mất, thì ngay cả đối với những người thực hành tốt đẹp cũng không có sự ảnh hưởng giáo pháp. Khi việc thực hành bị biến mất, thì điều học và sự quy định bị biến mất, chỉ còn tướng mạo tồn tại. Khi tướng mạo bị biến mất, thì có sự tức đoạn của truyền thống. Tâu Đại Vương, đây là sự biến mất của giáo pháp. Thưa ngài Nagasena, câu hỏi thâm sâu đã khéo được giảng dạy, đã được làm rõ, nút thắt đã được mở ra, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị hư hoại, đã bị đổ vỡ, đã được làm cho không còn hào quang. Ngài đã tiến đến vị thế cao quý nhất trong số các vị có đời chúng. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh thượng tọa phát tâm từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sam Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ tôn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tâm Chính. Kính đảnh lễ từ Phật Giác Đẳng, từ Phật Thế Hiền, Đại Đức Phật Tịnh, cùng Chư Tôn nay chúng ta học bài với cái tựa đề là câu hỏi sự biến mất của Phật pháp. Thì vừa rồi chúng ta đã nghe các vị MC đọc phần chánh văn về cái sự biến mất của giáo pháp cũng như là sự tồn tại của giáo pháp. Là một điều đó là thế gian này đó thì dựa vào sự tương tác của pháp hữu vi, hạ cái gì mà có sinh ra thì có thì vậy, cái gì mà nó có thì nó sẽ bị biến mất. Điều đó là điều tất nhiên của pháp hữu vi, và chính vì vậy cho nên là cái thế gian này đó nó có thể là chịu cái sự chi phối của sự sinh ra, sự hình thành và sự biến mất của tất cả các pháp hữu vi là như vậy. Nhưng mà đối với giáo pháp của Đức Phật đó thì sự hưng thịnh nó cũng là một thời, rồi cái sự hoại diệt nó cũng là một thời. Cái thời ấy đó chúng ta thấy rằng là nếu như cái sự nỗ lực, cái sự thực hành lời dạy của Đức Phật đó thì giáo pháp này nó sẽ được tồn tại duy trì, tồn tại duy trì như vậy. Thì cái điều mà người ta có thể được lợi ích lớn đó, từ cái chỗ là mình được lãnh hội giáo pháp, rồi mình thực hành giáo pháp, rồi mình giác ngộ, thì cái điều đó là chính nơi cái sự thực hành của mỗi người. Cái câu hỏi mà ở trong đoạn kinh này đó thì Đức Vua Milanda hỏi Ngài Na Tiên rằng chính Đức Thế Tôn đã nói là giáo pháp chỉ tồn tại chỉ 500 năm. Và có một đoạn khác á thì Đức Phật Ngài có nói với Du Sĩ Sư Phật Đa giờ phút sắp sửa niết bàn, thì Đức Phật có nói là chưa tỳ kheo, nếu mà các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật đó chân chánh thì thế gian này không thể thiếu dẫn của bảo gì, thiếu thiếu dẫn thì a la hán. Điều này đó khi đặt câu hỏi ra đó thì có thể là nói rằng là cái sự nó không không trùng khớp với nhau. Không trùng khớp là ở chỗ là một chỗ đó, thì Đức Thế Tôn này nói là sự tồn tại của giáo pháp chỉ 500 năm thôi, nhưng mà một chỗ thì Đức Thế Tôn lại nói rằng nếu chư tỳ kheo có thực hành chân chánh cái lời dạy của Đức Phật đó thì thế gian này sẽ không thiếu dẫn và bị hạ lại. Thì ở đây đó, qua cái cuộc đối thoại này thì chúng ta thấy rằng là trước tiên là khi nói đến cái sự thực hành lời dạy của Đức Phật, thực hành lời dạy Đức Phật, bởi vì một trong ba cái ngôn quý là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, và giáo pháp của Đức Phật đó mà được tồn tại lâu dài thì thường là phải nói là do cái sự thực hành của chúng đệ tử của Đức Phật, chúng đệ tử của Đức Phật. Thì khi mà chúng đệ tử của Đức Phật á, ngày xưa vào thời kỳ Đức Phật thì chúng ta biết rằng có bốn chúng: chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo ni, chúng cận sự nam và chúng cận sự sự nữ. Và như vậy thì cái sự thực hành của lời dạy của Đức Phật đó là cái yếu tố quan trọng để góp phần cho giáo pháp này được tồn tại. Và như vậy thì ở đây đó, cái sự tồn tại của giáo pháp đó là phải nói là do cái sự thực hành. Nhưng là Đức Phật này nói với Du Sĩ Sư Phát Đa trong giờ phút sắp sửa niết bàn, thì này Sư Phát Đa, nếu các tỳ kheo sống chân chánh trong giáo pháp này thì tỳ kheo ấy thì thế gian không thể thiếu dẫn hoặc bị a la hán. Thì quả thật như vậy, quả thật như vậy. Giáo pháp của Đức Phật đó thì chúng ta biết rằng nói rằng cái giáo pháp từ khi Đức Phật Ngài giác ngộ đó, thì có nghĩa là từ khi Ngài thành tạo với cội cây Bồ Đề, và sau khi Ngài tịch diệt đó, thì cho đến ngày hôm nay đó, thì tính là Phật lịch là 2557 rồi, cộng lại cái thời gian mà Đức Phật Ngài giác ngộ khoảng 45 năm về trước. Thì như vậy cái giáo pháp của Phật đó, thì khi mà cái việc mà tồn tại cho đến ngày hôm nay đó, thì phải nói rằng qua quá trình truyền thừa cho đến cái việc thực hành và tồn tại ở cái sự tồn tại giáo pháp của Đức Phật, tồn tại Phật giáo cả về mặt hình thức lẫn nội dung đó, thì ở đó chúng ta thấy rằng không thể thiếu cái phần thực hành lời dạy của Đức Phật từ nơi các vị đệ tử của Ngài. Và do đó tới ngày hôm nay đó, thì chúng ta còn lại đầy đủ cái kho tàng lời dạy của Đức Phật, cũng như là pháp học, pháp hành, và có thể là nói đến pháp tạng là như vậy. Vì như vậy thì cái việc mà thực hành lời dạy của Đức Phật đó, cái điểm thứ nhất ở đây đó là nói về cái việc thực hành lời dạy của Đức Phật. Bây giờ mình nói đến cái việc mà khi mà tâm đến cái mặt về nội dung đó, thì nếu một vị tỳ kheo mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh, ở đây đó thực hành lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta biết rằng ở trong cái đoạn kinh này đó nói đến cái gì, nói đến nó tức là nếu mình tu theo đạo Phật, mình tu theo, mình thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì dĩ nhiên mình cũng phải có cái ước muốn, tức là cái mong muốn của mình sẽ được cái gì, được thành tựu, được đoạn trừ, được thành tựu những cái quả vị, được đoạn trừ những cái phiền não, bởi vì mình tin rằng cái phiền não là cái chất bệnh nhơ để làm cho cái đời sống luân hồi này trôi lăn tiếp tục mãi mãi. Và khi mà mình cũng mong muốn rằng mình đoạn trừ những cái phiền não đi, vơi bớt những cái phiền não đi, chứ còn nếu mà phiền não còn đầy đủ đó, còn nhiều đó, thì có lẽ là còn chúng ta còn luân hồi tiếp diễn mãi mãi. Nhưng mà khi mà phiền não được chấm dứt đó, được bớt phiền não đó, thì chúng ta sẽ được giải thoát chừng ấy. Và đến khi nào mà phiền não hoàn toàn chấm dứt hết đấy, thì chúng ta mới được giải thoát, Cho nên ở đây đó là cái ước muốn của mình cũng mong muốn là bỏ bớt những cái phiền não đó, và cũng mong muốn là sẽ được thành tựu. Bởi mình tin ở nơi lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật Ngài nói có pháp hành, pháp học, pháp hành và pháp hành. Thì có sự học hiểu để củng cố cái tri kiến, có cái sự thực hành một cách chân chánh, thì có thể đạt được cái sự thành tựu của pháp hành, pháp hành. Đó là quả vị giải thoát, Cho nên là cái mong muốn của mình á, nó giống như là ở trong kinh Phật dạy rằng bốn cái sự thành tựu được đầy đủ, tức là thành tựu cái sự mong muốn, thành tựu cái sự chuyên cần, thành tựu ở cái nội tâm, cũng như là thành tựu về cái trí tuệ, cái viên mãn về trí tuệ. Tức là cái mong muốn của mình giống như là dục như ý túc vậy, dục như ý, tức là mình phải có mong muốn thành tựu. Cái mong muốn nó một lẽ, cái mong muốn giống như là cái ước nguyện của mình mong sẽ được thành tựu như vậy, thì chính đó nó là cái động cơ và để cho mình thúc đẩy cái việc thực hành. Và trong đó có cái sự chuyên cần của mình. Và ở đây đó thì chúng ta biết rằng cái chuyện chuyên cần rất là cần thiết, và sự tinh tấn rất là cần thiết. Bởi vì mình tinh tấn mà nếu như mà mình thực hành một cách tà vại đó, thí dụ như nói đến bát chánh đạo là 8 cái chánh để đạt đến cái thánh đạo thánh quả, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là 8 cái chánh này một cái vị hành giả thực hành để đạt được cái quả vị thánh nhân hay sự giải thoát, sự an lạc. Nhưng mà nếu như một người mà thực hành mà bằng một cách tà bại đó, lệch lạc đó, nếu mà cái chiên kiến đã hiểu sai đó, thì có thể dẫn đến thực hành một cách lệch lạc. Mà nếu như thực hành một cách lệch lạc đó, thì không thể nói đạt được cái quả vị được, đạt được cái sự quả vị. Vậy thì ở đây cái sự tinh tấn, cái sự chuyên cần mà thực hành trong các cái thiện pháp, ví dụ như một người mà biết rằng mình có cái sự tinh tấn, mình thận trọng, thận trọng mình biết được cái phiền não là một cái chất nhơ, là sự cấu quế ở nội tâm, tham sân si vân vân, những cái phiền não đó là những cái phiền não chất nhơ cấu quế của nội tâm. Cho nên là mình tu tập, mình tu tập là tu tập loại bỏ trong cái đời sống hàng ngày. Trước đây sân nhiều, bây giờ mình làm cho sân ít. Trước đây tham nhiều, mình làm cho tham nó dơ đi. Dơ bằng cách tu tập những cái thiện pháp của chính mình. Một con người đó thì có thể là tu tập về cái gì, về cái sự tham nhẫn, hay là hoặc là tu tập phòng giới, hay hoặc là mình tu tập về thiền định để mong là loại bỏ những cái phiền não. Thì mình có mong là loại bỏ những cái phiền não và tu tập cố dần loại bỏ những cái phiền não, tức là mình có cái sự tinh tấn. Và những cái điều nào mà làm cho cái tâm của mình bị đắm nhiễm, tham nó làm cho lớn mạnh lên, sân nó làm cho lớn mạnh lên, si làm cho lớn mạnh lên, thì mình phải biết loại bỏ những điều đó. Không có thể nào để cho những cái phiền não dấy lên, thì đó là cái sự tinh tấn của mình. Hoặc là mình cố gắng bồi bổ những cái thiện pháp mình đã có, thiện pháp mà mình đã có rồi mình đang cố gắng mình gìn giữ, và thiện pháp nào chưa có thì mình làm cho tăng trưởng lên, tăng trưởng lên. Thì cái việc mà nói đến thiện pháp đó, thì chúng ta biết rằng là có nhiều cái thiện pháp để chúng ta thực hành. Nhưng mà thực hành ở đây đó là chúng ta cũng như là cái sự trao dồi ở nội tâm của mình, trao dồi nội tâm của mình, cái sự mong muốn là một điều, cái sự ước nguyện để thành tựu cái quả vị hay ước nguyện được loại bỏ những cái phiền não đó là một cái việc. Nhưng mà cái việc chuyên cần mà thực hành trong các cái thiện pháp đó là một việc hết sức cần thiết. Mà trong cái sự chuyên cần này đó thì phải có cái gì, phải có cái sự hiểu biết ở trong đó, cái sự hiểu biết trong đó, tức là cái điều gì mà chúng ta nghĩ như là cái điều mà làm cho cái sự thiện pháp ở trong nội tâm của mình nó tăng trưởng lên, hay hoặc là cái phiền não ở nội tâm của mình đó, nó dơ bỏ bớt đi, dơ bỏ bớt đi, thì chúng ta nghĩ là cái sự tu tập này đó là sự nỗ lực của cá nhân, sự nỗ lực của cá nhân, sự nỗ lực của nội tâm của chính mỗi người, của mỗi người, nội tâm của mỗi người. Và khi mỗi người có sự tu tập như vậy đó là sự chuyên cần, sự chuyên cần thực hành. Nhưng mà thực hành ở đây đó là thực hành bằng cái gì, cái sự chân chánh, chân chánh. Bởi vì như là mình hiểu cái sự chuyên cần, mà nếu như mà chuyên cần nó không những cái pháp chính đáng thì nó sẽ dẫn đến cái sự không thể tiến triển ở nội tâm mà lại đi lệch hướng. Nhưng mà cái sự chuyên cần, sự siêng năng ở đây á, mà có cái đường hướng chính đáng, tức là mình hiểu rõ gốc rễ cội nguồn của đời sống luân hồi, gốc rễ của cội nguồn của nguyên nhân đưa đến cái đời sống luân hồi, thì mình phải tu tập những cái gì, tức là sửa đổi những gì, là tu tập bằng những cái phương pháp thiền định. Phương pháp thiền định như là chúng ta biết rằng thực hành một trong ba cái pháp nền tảng đó, đó là giới vô lậu học hay là định vô lậu học, là tuệ vô lậu học. Một thầy tùy theo như là ở trong đoạn kinh này, Đức Phật ngài nói rằng một vị tùy theo nếu có thực hành chân chánh lời dạy của Đức Phật thì không thể thiếu giấc ngủ vì A-la-hán. Cũng như là trong một đoạn kinh khác, Đức Phật có dạy rằng ngày nào còn bát chánh đạo trên cuộc đời này thì ngày đó còn bốn quả vị sa môn, tức là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Như vậy thì ngày nào mà chúng tùy theo nói riêng là chúng đệ tử của Đức Phật nói chung mà thực hành lời dạy của Phật đó, đặc biệt là thực hành bát chánh đạo đó, thì ở ngày đó đó còn quả a la hán, còn cái vị a la hán xuất hiện trên cuộc đời này, còn xuất hiện ở trên cuộc đời. Và do vậy đó, cái sự nỗ lực mà cao dồi cái nội tâm của một người đó, thí dụ như một người chúng ta biết rằng trong 10 cái phận sự, cái việc thiện của một người tu tập đó, gọi là Vinyasiriya Quát Thú đó, trong đó có bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, cải chánh chi kiến, hồi hướng đó. Thì 10 cái việc đó chúng ta thấy là 10 cái việc thiện. Nhưng mà nói chung đó, là trong cái đời sống đó, là khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh nào, cái duyên nào đó, thì chúng ta tu tập những cái thiện pháp đó. Ví dụ như chúng ta gặp cái hoàn cảnh bố thí, thì cái điều kiện bố thí thì chúng ta bố thí. Chúng ta đứng vào cái hoàn cảnh mà tu tập về thiền định thì chúng ta tu tập về thiền định. Chúng ta thính pháp đó là để trợ cho cái việc mà thực hành của chúng ta hiểu rõ, củng cố cái tri kiến cho chính mình. Thì như vậy khi mà mình cao dồi cái nội tâm á, mình hiểu đúng là đây là nhân của phiền não đưa đến khổ đau. Cũng như Đức Phật ngày nói là hả, mà đời sống luân hồi nó dài vô cùng tận. Và khi mà do là khi mà mình không hiểu rõ cái giáo pháp này, và khi nào mà không hiểu rõ giáo pháp này á, thì đời sống luân hồi rất là dài, giống như là một người mà đi xa cái đoạn đường dài mà mình cảm thấy ngủ mệt, thì dòng luân hồi dài này đối với những người mà không hiểu rõ chánh pháp, không hiểu rõ chánh pháp. Cho nên ở đây đó, mình hiểu rõ rằng cái nhân của đời sống luân hồi là phiền não, và chỉ có đoạn trừ những cái phiền não, mà đoạn trừ thì đoạn trừ gì? Đoạn trừ bằng cái sự thực hành giới. Hành giới, ví dụ như nói đến giới trong cái đời sống của người tu sĩ là mình giữ 5 giới hoặc 8 giới là để ngăn chặn cái nghiệp xấu. Nhưng mà nói đến giới mà gọi là giới vô lậu đó, tức là chỉ cho 4 cái thanh tịnh giới của các vị tỳ kheo, tức là giới bộ thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới và chánh mạng thanh tịnh giới. Như vậy thì ở đây á, là 4 cái phần giới của một vị tỳ kheo là bằng cái sự gì? Cái sự thực hành nghiêm túc, duy trì giới luật của Đức Phật. Để chi? Cái việc mà việc mà hiểu lời dạy của Đức Phật trong những cái điều mà điều học mà Đức Phật đã ban hành, đó là cái sự cần phải sự an tường. Can tường trong mỗi điều học là giới bổ thanh tịnh giới. Còn nếu nói đến cái sự thu thúc thanh tịnh giới đó, tức là thu thúc ở trong các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thì cái đó phải nhờ cái gì? Nhờ cái sự chánh niệm, phải có sự chánh niệm. Đó là cái sự tu tập. Rồi nói đến quán tưởng thanh tịnh giới thì cần phải có một cái trí tuệ để hiểu biết rõ được cái vật thực thọ dụng, hay hoặc cái vật dụng để mà mình thọ dụng trong đời sống hàng ngày. Rồi nói đến cái chánh mạng thanh tịnh giới thì cần phải có cái sự tinh tấn, cần phải có sự tinh tấn. Ở đây đó thì cái việc mà thực hành bát chánh đạo là lời dạy của Đức Phật ngày nào cũng vậy. Đối với một cái vị tỳ kheo thường xuyên thực hành lời dạy của Phật, không phải là chỉ thực hành không, mà còn phải giống như là cái sự truyền bá cái lời dạy của Đức Phật cho hàng tứ chúng, cho hàng tứ chúng, cho những hàng cư sĩ. Bởi vì một lúc nào đó mà chưa tùy theo á, rồi đóng vai trò quan trọng là một bậc xuất gia thực hành cái lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh, tức là có chánh kiến, hiểu biết rõ, có chánh tư duy, tức là tư duy tu tập làm sao để loại bỏ tư duy tà dục, tư duy về sự sân hận và tư duy về sự tà, sự hãm hại. Nhưng mà nếu như một cái gì tùy theo có chánh tư duy, tức là mình tư duy làm sao để cái tâm của mình loại bỏ cái dục, tâm loại bỏ sự sân hận, tâm loại bỏ sự tính toán, toan tính, sự hãm hại, thì như vậy đó là cái chánh tư duy, cái chánh tư duy. Và nếu như cái thực hành giới của Đức Phật trong đạo Phật, tức là giới vô lậu học, tức là thực hành trong đó có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, tại vì theo nói lời chân chánh, nói những lời chân chánh, không có ỷ ngữ, không có nói những lời giả dối, nói lời thật, thầy thì theo nói những cái lời tốt đẹp, đó là có ỷ ngữ. Mà thầy thì theo nói những cái lời mà có cái gì, tức là thầy thì theo nuôi mạng sống mình bằng cái sự chân chánh, tức là hết thực hành trì lời dạy của Đức Phật, không phải vì tà mạng, tức là làm những cái việc để phát sinh những cái tài vật bằng cái sự côi bói, xem thiên văn địa lý, hay là giúp việc này giúp việc kia cho người thế tục, vân vân. Thì như vậy đó là một cái cách sống tà mạng, là tùy tùy cho những làm những cái phận sự. Ví dụ như chúng ta biết là cái phận sự của một vị tỳ kheo không phải là cái phận sự của những người thế tục. Những người thế tục đó thì phải có những cái nghề nghiệp, chúng ta gọi là những cái nghề nghiệp để mưu sinh, tức là có cái đời cái nghề nghiệp, hoặc là làm nông, hoặc là buôn bán, hoặc là dịch vụ, hoặc là nghề này nghề kia, vân vân. Nhưng mà đối với một thầy tỳ kheo đó, là cái phận sự của thầy tỳ kheo đó là thực hành giới, thực hành định, rồi thực hành tuệ. Thực hành giới là làm cho nó được tốt đẹp từ ở nơi cá nhân, cũng như làm tốt đẹp ở nơi tăng đoàn. Thực hành định đó, tức là làm sao cho thành tựu các cái chi tiền, các cái chi tiền. Cái việc mà nó thực hành cái thành tựu các chi tiền thì chúng ta thấy rằng là rất là xa. Nhưng mà nói để cái tâm có được cái sự an tịnh trong đời sống hàng ngày đó, có một việc cần thiết, một việc cần thiết, tức là tránh cái sự dao động, tránh cái sự buông lung, tránh cái sự dễ vui, và luôn luôn tập chú tâm của mình vào trong một cái đề mục chân chánh, để gắn cái tâm vào trong đó, để có được cái sự an lạc ở nội tâm. Đó là thành tựu thực hành về định. Và thực hành về tuệ, tức là làm sao để cho thành tựu thánh đạo, thánh quả. Nhưng mà nói như vậy đó, thì đối với mình á, thì nó đối với một người phàm phu, cái việc đó nó cũng là rất là xa. Nhưng mà đối với cái đời sống hàng ngày đó, mình thấy rằng có cái sự thực hành bằng cái sự hiểu biết trong cái lời dạy của Đức Phật, liên quan đến cái đời sống luân hồi, liên quan đến nhân quả, liên quan đến những cái thiện nghiệp đưa đến hướng thượng, liên quan đến cái ác nghiệp đưa đến hối lạ, thì mình cần hiểu biết như vậy để làm cho cái tâm của mình nó rạng được khơi trong, làm cho cái tâm của mình được trong sáng. Như vậy thì trí tuệ sẽ phát sinh. Cái điều mà cũng như là nói đến cái việc mà thực hành bốn cái như ý tốt đó, tức là có thành tựu được bốn cái ý tốt, bốn ý tốt, tức là dục như ý tốt là lòng mong muốn, có cần như ý tốt tức là sự thực hành một cách chính đáng, nỗ lực thực hành chính đáng, thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, hay là thực hành trong bát chánh đạo. Chúng ta nói đó là thực hành trong bát chánh đạo. Thực hành trong bát chánh đạo đó, thì làm cho cái lời nói, tức là chánh ngữ, làm cho cái lời nói tốt đẹp là chánh ngữ, làm cho cái sự ngôn hạnh của mình một cách tốt đẹp đó là chánh mạng. Những cái việc làm của mình đưa đến sự hướng thượng đó là chánh niệm, đó là chánh niệm. Như vậy thì ở đây đó, làm cho tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là làm hoàn chỉnh về cái phần giới. Rồi một người mà làm cho cái nội tâm của mình, hay là có cái sự tinh tấn thực hành thiền tập trong đời sống hàng ngày, hoặc là thiền định, hoặc là thiền tuệ, để trao dồi cái nội tâm của mình. Như vậy thì ở đây một người mà thực hành để đạt được cái nội tâm, mà có được cái định mà chúng ta gọi là tận định, hay là cái định mà làm cho cái nội tâm tạm thời an lạc đấy, hay hoặc là định mà để cho cái nội tâm thành tựu được các cái chi trì chuyên cố, tức là sơ nhị tam tứ thiền vân vân, thì khi mà mình tu tập như vậy đó là để đoạn trừ những cái trì cái, gạn được cái gạn lọc những cái trì cái đi, và tu tập về tuệ, tức là thành tựu được các cái thánh đạo thánh quả do trí tuệ trong tâm đạo sanh khởi để đoạn trừ. Thì như vậy đó là thành tựu ở trong ba cái lậu vô lậu học, ba cái vô lậu học, tức là giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học. Thì ở đây khi mà nói rằng đó, như cái câu nói mà Đức Phật Ngài nói rằng là, này Xuất Phát Đa, nếu như các thầy tỳ kheo chân chánh mà thực hành lời dạy của Đức Phật thì không thể nào thực hành, thầy tỳ kheo chân chánh thực hành đó, thì vì thế gian này không thể thiếu, không thể thiếu thiếu chứng quả vị A La Hán. Cũng như nói đến cái tấm hạnh của một vị tỳ kheo, cũng như nói đến cái giới đức của một vị tỳ kheo, cũng như nói đến cái sự thực hành của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái mặt chủ quan đó, là mỗi cá nhân nói riêng và một vị tỳ kheo nói chung đó, thì ở đây đó là nếu nói về cái việc mà mình góp phần cho cái giáo pháp được tồn tại, giáo pháp được tồn tại, hay là mình nói là cái sự tồn tại của giáo pháp đó, thì như là chúng ta biết rằng cái sự tồn tại của giáo pháp nó có nhiều, có thể nói rằng như là cái ba cái điều mà khi nãy đã nói đó, tức là sự biến mất của giáo pháp ở đây đó là biến mất về mặt tính đắc, và biến mất về mặt thực hành, và biến mất về mặt tướng trạng, tướng mạo. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật đó, cái thời gian ban đầu đó, thì cái thời gian ban đầu đó, thì chưa bị tùy theo vào thời kỳ Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng đó, là khi mà Đức Phật này thuyết một thời pháp thì có nhiều vị tùy theo, nhiều vị chứng đắc, nhiều vị chứng đắc. Rồi sau khi Đức Phật tịch diệt đó, thì cái việc đó đó nó cũng còn mà giảm đi. Nhưng mà rồi đó, thì cho đến ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng cũng có các vị thành tựu quả vị, nhưng mà nó ít thôi. Nhưng mà một điều đó là cái điều này đó, chúng ta nói rằng ở trong cái đây đó thì gọi là Đức Phật này nói rằng có cái sự biến mất của giáo pháp trong khi có một cái việc cái gì mà nếu giáo pháp được tồn tại chỉ 500 năm thôi, thì do có cái sự xuất gia của tỳ kheo ni, của ni chúng. Nhưng mà nếu không có cái sự xuất gia của ni chúng đó, thì sẽ tồn tại được 1000 năm. Ở đây nói là phân nửa của thời gian, nói là phân nửa của thời gian đi. Nhưng mà rõ ràng đó, thì sự thật đó, chúng tôi hiểu cái điều này, tức là giống như trong cái ngôi nhà giáo pháp vậy đó, mà có cái trong ngôi nhà giáo pháp thì ngày xưa thì chúng ta thấy rằng đó, trong luật Đức Phật ban hành đó, là nơi nào mà chư vị cha ni đó không được nhập hạ ngoài cái nơi mà nhập hạ của tăng chúng. Chứ mà còn thời xưa nó còn chư vị cha ni đó, thì sở dĩ như vậy đó, Đức Phật ngài ban hành như vậy đó, là có những cái điều là vì cái sự lợi ích, vì cái sự tránh những cái nạn của những chư vị tỳ kheo. Bởi vậy cho nên là nói đến chư vị cha ni đó, thì chúng ta thấy là những cái điều học nó có nhiều hơn là tỳ kheo tăng. Ở đây đó là những cái điều mà Đức Phật ngài ban hành không phải là sự ràng buộc của tỳ kheo ni, mà là một cái sự thương xót tỳ kheo ni. Thương xót của tỳ kheo ni càng nhiều đường học á, thì cái sự thương xót của Đức Phật càng nhiều đối với chư tỳ kheo ni. Nhưng mà rồi đó thì ở đây chúng ta thấy một điều đó, là cũng như một cái ngôi nhà giáo pháp vậy đó, đang có sự hùng mạnh, đang có sự tiến bộ. Nhưng mà nếu như mà trong một cái ngôi nhà giáo pháp mà xuất hiện có chư tỳ kheo ni thì cái điều này đó, nó không phải nói đến cái sự thành tựu. Nhưng có một lần nọ, khi mà ngài A Nan xin để cho bà Mahabhagavatamu vô để diện kiến Đức Phật để xin xuất gia đó, thì ngài A Nan mới hỏi là có phải là nguyên chứng là không có thể thành tựu được quả vị hay không. Thì Đức Phật ngài mới trả lời là về mặt thành tựu thì cũng giống như chư tăng mà thôi. Nhưng mà khi mà có xuất gia của nguyên chứng đó, thì cái giảm cái thời gian tồn tại của giáo pháp, cái điều này đó, thì có giống ví dụ giống như là trong một ngôi nhà, mà quý vị thử nghĩ trong một ngôi nhà mà trong đó không có một người nam nào, mà có một ngôi nhà đó ở một cái nơi xa vắng nào đó, mà không có một người nam nào đó, liệu rằng trộm cướp họ dễ xâm nhập hơn? Tức là kẻ trộm hay là kẻ cướp đó, một cái nhà đó mà không có một người nam đó, chỉ rằng toàn là người nữ không đó, thì rõ ràng là cái sự tai yếu chuyên liền, hay là cái tai yếu chuyên liền của người phụ nữ đó, làm cho cái sự không thể khống chế được những cái tên cướp và tên trộm, cũng như sự xuất gia ở trong giáo pháp này của nguyên chứng đó, làm cho cái giáo pháp này nó bị giảm được nữa. Đây là nói cái đến cái mặt giới hạn của thời gian sự giáo pháp của tồn tại. Nhưng mà một mặt khác là do cái sự thực hành của tăng chúng nói chung, gọi là đệ tử của Đức Phật hay là con của Đức Phật đó, thì ngày nào mà còn thực hành lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh, tức là lấy bát chánh đạo làm sự thực hành và tuyên thuyết cái bát chánh đạo hay là tuyên thuyết cái giáo pháp này nói chung, để cho mọi người đều am tường, đều lãnh hội hay là đều thực hành giáo pháp của Đức Phật đó, thì ở đó là cái sự tồn tại, góp phần cho cái sự tồn tại. Cũng như nói đến cái sự mà cái sự hạn chế, tức là sự biến mất của giáo pháp đó, có một điều đó là thứ nhất là biến mất về sự chứng đắc. Biến mất về sự chứng đắc thì rõ ràng thì thời Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày giảng pháp đó, chư tăng đó, các vị dễ thành tựu được cái quả vị. Và có khi Đức Phật ngày thuyết một bài pháp ra đó, nhiều vị chứng đắc được quả vị và thành tựu được cái quả vị, cả tăng lẫn ni, hay là cả nam lẫn nữ, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hay là tận sĩ nam, tận sĩ nữ, đều có thể dễ thành tựu. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng qua một thời gian cách đi 1000 năm, rồi 500 năm, rồi bây giờ cách chúng ta khoảng hơn 2000, khoảng 2600 năm rồi. Nhưng mà rồi đó thì cái sự mà thành tựu đó, cái sự thành tựu chứng đắc quả vị đó, nó có giảm đi bớt, biến mất đi bớt, giảm từ từ. Điều đó là điều mà chúng ta thấy nó có cái giới hạn của sự tồn tại. Cái thứ hai nữa đó, là nói sự biến mất của một cái sự thực hành. Ngày xưa đó chúng ta thấy rằng đó, cái việc thực hành của chư vị đệ tử của Đức Phật đó, rất là chuyên chú. Nói như vậy không có nghĩa là ngày hôm nay không có chuyên chú, nhưng mà ngày hôm nay đó nhiều khi đó có khi đó thì chúng ta lại quan trọng về cái mặt về không quan trọng tới cái mặt mà gọi là thanh lọc nội tâm, mà chỉ quan trọng về cái mặt nào đó là hình thức, là nghi lễ, là cái chuyện này chuyện kia rất là nhiều. nói chung là những cái chuyện mà nó không có thực sự mang đến cái kết quả hữu hiệu cho đời sống nội tâm, đó là như vậy. Cho nên là cái việc thực hành nó bị sao lại, do cái sự thực hành bị sao lại đó, thì cái sự đó là sự biến mất. Có thể là những cái điều mà chú trọng, đáng chú trọng, không đáng chú trọng, đáng chú trọng, không chú trọng, rồi không đáng chú trọng lại chú trọng, tức là về cái mặt mà tu tập, tức là cao dồi cái nội tâm đó. Thì chúng ta thấy rằng nội cái việc mà hành thiền không đó, thì nội trong Phật giáo chúng ta không nói là Phật giáo nguyên thủy, mà chỉ nói là Phật giáo ở các bộ pháp này. Nhiều cái phương pháp thực hành khác nhau, rồi nguyên giá gán ghép vào đó cho là lời dạy của Đức Phật, rồi thực hành, thực hành ra, thì từ cái sự thực hành đó nó bị lệch lạc, sự thực hành nó bị sao lại, do đó cái sự thành tựu nó cũng khó, sự thành tựu nó cũng khó. Rồi về mặt tướng mạo, chúng ta thấy về cái mặt tướng mạo đó, nó cũng bị suy, bị suy một điều, suy lỡ chỗ đó. Bây giờ chúng ta nói là ngày xưa thì chỉ biết Đức Phật thôi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, hay là Đức Phật Gautama chúng ta, hay là Phật Thích Ca đó, chỉ biết như vậy thôi, là vị giáo chủ hay là vị sáng lập ra đạo Phật, người ta tạm gọi là một vị sáng lập ra đạo Phật, nhưng mà được gọi là một vị mà giác ngộ ở trong cái thời này, cái thời giáo pháp này. Thì ngày xưa chỉ biết vậy, bây giờ thì chúng ta biết rất là nhiều, nhiều cái hình ảnh, nhiều cái tướng trạng, nhiều cái tướng trạng khác nhau được mệnh danh đó là Phật. Đó là về mặt mà chúng ta thờ phượng, về mặt mà giáo pháp lời dạy của Đức Phật nó cũng đã khác được. Rồi về mặt mà cư sĩ của Phật giáo cũng vậy, về cách ăn mặc nó cũng đã khác, để chú trọng đến cái chuyện ăn mặc, là ăn mặc như thế này là đúng, ăn mặc như thế kia là không đúng, ăn mặc như thế nào mà nó bị sai lệch đi. Chúng tôi xin thưa rằng là đối với cái cách ăn mặc của Phật giáo Nam Tông đó, chúng ta thấy rằng nó còn gì đó ở một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng đó là áo cà sa của Đức Phật, nhưng mà có khi đó thì dài người lại ăn mặc những cái điều mà chúng ta thấy rằng xin lỗi chứ có những cái vị mà những vị thầy đó ăn mặc đi ra đường thì chúng ta thấy rằng không thấy cái hình tướng gì đó. Nếu mà ngồi trên xe trùm đầu trùm cổ lại, trùm chân lại, phát cái chiếc áo ngoài rời vô, thì chúng ta cứ tưởng đâu là một người đàn ông nào đó đi thôi. Chúng ta ngồi đi xa xa, chúng ta cứ tưởng một người đàn ông, ngoại trừ cái người đã dừng xe lại, dỡ nón, dỡ đồ ra, thì mình mới thấy rõ ràng là có hình ảnh của một cái chút nào đó, hình ảnh của một người tu sĩ. Còn không thì mất đi. Thì ở đây đó, chúng ta thấy là lần lượt sau này đó, nó cũng có thể là mất đi những cái tướng trạng đó. Thì đây, nếu như mà mình biết được là cái nguyên nhân mà khi làm cho bị mất giáo pháp đó, thì Đức Phật Ngài nói ở đây đó, ngày nào mà chưa tùy theo còn chân chánh thực hành lời dạy của Đức Phật, thì ngày đó, đó thế gian này còn không thể thiếu chánh một quả vị A-la-hán. Tức là chúng ta nói đến cái mặt nội dung, cái mặt hình chủ quan về giáo pháp của Đức Phật. Nếu chúng ta là người mà đệ tử Phật hay là con Phật thì biết thương, biết kính, biết trân trọng, biết quý kính những lời dạy của Đức Phật và tin chỉ lời dạy của Đức Phật, thì đó là góp phần nên cái giáo pháp được tồn tại. Còn về mặt hình thức đó, thì chúng ta thấy rằng bên cạnh đó thì những cái gì mà đừng có quên đi những hình ảnh của Đức Phật nguyên thủy, của Đức Phật ban đầu, và về cái cách mà tôn thờ quy ngưỡng, cũng phải nói rằng cái tôn thờ quy ngưỡng nhất nhất ở trong đối với một Đức Phật duy nhất. Bởi vì đấng đó một mặt, rồi nói về mặt lịch sử là một bậc giác ngộ, về mặt lịch sử thì đó là một bậc giác ngộ. Và đối với trong tâm khảm của người con Phật đó, thì quý kính Đức Phật như sự quý kính của một bậc tối thượng, một bậc tối thượng, không có gì làm sao lại những điều đó. Và còn một mặt nữa, tức là làm sao để củng cố cái tiêu chí hiểu cái lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh, rồi truyền đạt cái lời dạy một cách chân chánh cho những người cư sĩ được hiểu biết một cách chân chánh. Khi chúng ta hiểu biết được đó, hiểu biết được lời dạy của Đức Phật đó một cách chân chánh rồi, thì thực hành cái lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn, thì như vậy thì mới có được cái sự kết quả, cũng như là góp phần cho cái giáo pháp này được tồn tại, góp phần cho giáo pháp này được tồn tại. Mặc dù đó, cái thế gian này đó, là chịu sự chi phối của pháp hữu vi, hả, có sinh thì phải có diệt, có thịnh thịnh thì có hư thịnh đó, thì phải có suy giảm, điều đó là điều tất nhiên. Nhưng mà nếu như mình biết sắp lại những cái gì lời dạy của Đức Phật và thực hành chân chánh lời dạy của Đức Phật, ngày đó sẽ có được cái sự tồn tại hay là cái sự bền vững giáo pháp này. Một lúc nào đó mà còn hiểu được lời dạy của Đức Phật, còn thực hành của lời dạy của Đức Phật, thì ngay lúc đó đó giáo pháp của Đức Phật còn tồn tại trên thế gian. Thì chúng tôi xin trình bày cái ý nghĩa của bài học hôm nay, mặc dù còn nhiều cái ý đặc biệt lắm, nhưng mà chúng tôi không có cái thời gian, và để dành cái thời gian này còn lại để chúng tôi đức giảng sư thảo luận bàn sâu rộng thêm để chúng ta hiểu rõ. Trước khi dứt lời, kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Xin kính chúc quý Phật tử luôn luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sau một cái chuyện thì họ tin và chưa đúng biết vào thứ quý Phật tử luôn. Bài học gần đây là một đề tài mà có rất nhiều điều cần được thảo luận. Và dĩ nhiên là chúng ta rất tiếc là hôm nay thì tôi tự siêu khổ mặt ở trong rung, bởi vì chúng gì ngay cả khi cái ý kiến về những cái nguyên nhân và những cái dấu hiệu suy tàn của giáo pháp thì chúng ta cũng nghe được nhiều cái ý kiến khác biệt. Bây giờ mở đầu bài học ngày hôm nay xin được thỉnh thượng tọa Lệ Quyền xin hỏi có biết thượng tọa Lệ Quyền có mặt trước máy và nghe được không? Nếu được thì xin thỉnh thượng tọa Lệ Quyền trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Thượng tọa Lệ Quyền ở trong kinh có đề cập đến một điều, đó là giáo pháp sẽ dần dà đi đến cái chỗ biến mất. Và do theo cái sự hiểu biết của hiểu biết của người Phật tử xuất gia và tại gia đối với tam tạng kinh điển, thí dụ như là thời gian đầu chúng ta không còn có các cái vị có tứ tuệ phân tích, thời gian sau thì chúng ta lại không có các vị a la hán, rồi thời gian sau không còn có các 3000 năm sau cũng không có hiểu biết về A Di Đà, 3000 năm sau nữa, 4000 năm sau thì không có các vị hiểu biết về kinh đạn, và sau cùng ở cuối 5000 năm đó thì chúng ta không có các vị hiểu biết về luật pháp. Thì theo sự tổ tự quyền, tại sao cái sự hiểu biết về giáo pháp khi nó biến mất, nó lại từ từ dẫn đến cái sự suy tàn của Phật pháp? Xin thỉnh ý kiến của sự tổ tự quyền.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Khai Nha. Dạ, tôi đi xuống nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn. Con có thể đến với Đức Phật, đến với Pháp, đến với Thánh Tăng. Con có thể đến với Thánh Tăng, Thánh Tăng, Thánh Tăng, Thánh Tăng, Thánh Tăng, để đến Pháp Tính, cùng chư Tông Đức Tăng đang hiện diện trung rung. Dạ, được đối phụ nữ của chư Phật tử. Dạ, con thích Bạch Thượng Tọa, quá thật... trên cái tinh thần mà có thể nói rằng cái sự biến mất và cái sự kết thúc của giáo pháp này nó sẽ có nhiều nguyên nhân hết sức là đặc biệt và lớn lao nữa. Như lời của thượng tọa dẫn như chúng ta thấy ở trong kinh văn đã có nói rằng cái sự biến mất của giáo pháp này, biến mất của diệu pháp vào khoảng 3000 và 4000 là biến mất của kinh tạng, và thế là rồi ngàn tức là cái năm ngàn năm thứ năm. Thì xem như là chỉ còn một chút gì đó của lục tạng mà xuyên qua đó, chính là chỉ còn lại ngũ giới thôi. Ở đây là chúng ta biết sự biến mất đó nó gắn với một cái điều hết sức là căn bản, đó chính là khi con người không còn thiết tha, không còn cầu học, không còn cầu hiểu nữa về những cái lý sâu sắc, những cái tinh thần mà nó chiêm nghiệm của tâm linh, của tâm này, của giá trị mà pháp bảo này. Bởi vì lượng tạng xem như là những cái cơ sở, những cái hiểu biết mà mang tính tức là bằng cái trí tuệ, phải có sự phân tích tiến bước từ cái tâm pháp này ở trong tâm ra. Và như thế thì những con người thấy nó là quá khó và thấy nó là vô vị, và cho người ta không đụng tới, là mà người ta có thể nói người ta chỉ xuyên qua cái kinh, còn nói về cái kinh, cái lượng cái kinh kinh tạng, và sau thời gian kinh tạng cũng sẽ, người ta cũng cảm thấy là nó cũng sẽ kết thúc. Mỗi người chỉ biết là thôi, giữ an hiền, chúng ta gọi là an hiền ở lành thì thưa thôi, thế là hết. Thì ở đây chúng ta thấy cái giáo lý của Đức Phật đó, nhằm để chúng ta đến để thấy, đến để mà hiểu, đến để mà thực hành. Mà nếu như giáo lý của Ngài không có người đến để hiểu, không có người tìm hiểu, không có người thực hành và không có người chứng đạt, thì thời là giàu cho không muốn cho nó mất thì nó cũng vẫn là tự nhiên hoại tiêu. Bởi vì cái món đồ đó chúng ta không dùng nữa, cái vật đó chúng ta không dùng nữa, không sử dụng nữa, thì chắc chắn là cái món vật đó nó sẽ bị biến mất, nó sẽ bị coi như hư hoại theo cái thời gian. Thì cũng vậy, cái giá trị của lượng tạng, cái giá trị của kinh tạng và cái giá trị của lượng tạng nó được còn tồn tại là do con người còn chiêm nghiệm, do con người còn có cái sự thực nghiệm, con người còn có cái sự hiểu biết, con người còn có cái sự tu tập, nó rất là quan trọng. Cũng như bây giờ chúng ta thấy như cái tâm tư của chúng ta, nếu chúng ta cả một ngày mà chúng ta không ngồi tu, nếu chúng ta không có cái sự chuyên luyện, thì chắc chắn cái tâm tư của chúng ta nó khó sẽ có một cái tinh thần của pháp nó cao độ. Cũng như vị pháp sư, cái quy chế của vị pháp sư là chúng ta phải luôn luôn suy tư pháp, phải luôn luôn học hỏi pháp và luôn luôn nói pháp cho nhường miệng, học hiểu pháp, nghe pháp cho nhường, và cũng như học hiểu và tư duy pháp cho nó nhiều. Thì ở đó chúng ta sẽ thuyết giảng được nhiều cái lý kinh và cái lý luận cũng như lý luận cho đại chúng. Nếu như vị pháp sư mà không có nghiên cứu, không có tham cứu và không có học hỏi nhiều hơn nữa ở trong cái tâm tạng kinh điển, thời vị pháp sư đã đứng lại, và vị pháp sư đứng lại sẽ không tiến quá nữa, sẽ không tiến quá như vậy, thì một phần thiếu mất mát cho người nghe, cho đại chúng khi mà chúng ta có dịp để quảng diễn Phật pháp. Thì cũng vậy, chư Phật tử, nếu như chúng ta nghe pháp mà chúng ta cảm thấy mê thích, cảm thấy thích thú trong khi chúng ta nghe pháp, từ câu kinh, từ tiếng kệ, từ cái điển tích, từ cái tích truyền vân vân, thì đó là chúng ta còn hữu duyên với Phật pháp. Ngày nào mà chúng ta nghe mà chúng ta cảm thấy nó chán, mà chúng ta cảm thấy nó nản, thì lúc đó cái duyên của nó đang ngừng. Hay là một số người họ không có duyên với Phật pháp, thì chúng ta thấy họ đến họ nghe pháp không có được. Họ có thể nghe nói tán dốc hoặc là nói về cái gì hay ho, đờn ca hát sướng gì họ thích, nhưng điều khi nghe nói vô kinh điển, nghe nó hướng tới cái sự tu tập của thân tâm này, họ không thích. Thì cái sự không thích nó cũng như vậy, thì cái sự không thích đó cho nên họ không có tiếp xúc, họ không có gần kề được. Từ khi không gần kề được thì người đó chắc chắn là không giờ có thể nếm được cái hương vị của pháp. Mà khi chúng ta không có nếm được hương vị của pháp thì cái vị của pháp đó nó không được người thực nghiệm, không được người nếm trải. Còn không được người nếm trải thì thời cái hương vị nó ngàn một dần sẽ không còn hiện hữu. Thì cũng vậy, có thể nói rằng ở đây thường tỏ hỏi rằng tại sao sự biến mất của Phật pháp gắn liền với sự mai một mai một trong hiểu biết về Tam Tạng kinh điển. Bởi vì Tam Tạng kinh điển ở đây chính là những lời vàng kinh ngôn khẩu từ của Đức Phật đã thuyết đã nói. Mà những lời vàng, những lời kim ngôn khẩu từ, chính kim ngôn khẩu từ của Đức Phật Ngài đã thuyết ra, đã giảng ra, mà chúng sinh không còn thực hành, thì thời lúc đó xem như là Phật Pháp không còn cái duyên của chúng sanh ở hiện kiếp. Cho nên muốn hay không gì thì chắc chắn rằng Tam Tạng kinh điển lúc đó sẽ biến mất. Chúng ta gọi là biến mất ở đó chính là nó lặng mất. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không ai còn có cái sự quan tâm. Cái Tam Tạng kinh điển lúc đó nó như là một Phật báo đã chìm sâu trong cuộc đời này, mà không ai có thể đến, không ai có thể thấy, không ai có thể hiểu, không ai có thể nói, không ai có thể nghe được. Thì chúng ta nhớ nó rất là lạ ở trong cuộc đời này. Cái Phật gì mà khi con người không đụng tới thì chắc chắn là cái Phật đó nó sẽ biến, nó sẽ mất. Cũng như là khi một cái gì đó mà không được nhắc tên thì chắc chắn rằng cái Phật đó nó sẽ chìm sâu và không ai có sự quan tâm. Còn nếu như chúng ta còn cái sự quan tâm, bởi mỗi ngày mà chúng ta học pháp, mỗi ngày chúng ta hành pháp, mỗi ngày chúng ta thực nghiệm pháp, thì là mỗi ngày đó chúng ta là một trong những nhân tố để làm Phật pháp trường tồn, để làm Phật pháp được kéo dài cái tuổi thọ với cái thời gian. Ngày hôm nay chúng ta có đôi khi nhiều một số người nghe pháp nhưng họ không thích hành pháp. Một lần thì nó sẽ mất các vị tứ tệ phân tích, rồi nó mất đó các vị tứ quả, rồi mất các vị tam quả, mất các vị tu đầu quần, mất các vị tứ đà hàm, và nó mất dần dần như vậy. Và chỉ là một chúng sinh phàm phu bình thường, một chúng sinh không có thọ giới, một chúng sinh không có lòng tàm, không có lòng quý, một chúng sinh không có hiểu biết về nhân quả, một chúng sinh không có hiểu biết về cái chuyện tích thiện tích đức, hay là một cái kiểm soát về cơ sở hành vi của mình về thân, về khẩu, về ý, hoàn toàn họ không có kiểm soát gì cả, mà chiều theo cái bản năng của họ sống, đói ăn khát uống phải làm, là ngủ thích thì làm, hoặc là họ chạy theo cái danh vọng, họ chạy theo cái để phục vụ, để nô lệ cho cái tham ái của chính họ, chứ họ chưa bao giờ biết dừng lại để có một cái sự chiêm nghiệm, để có sự tu tập. Cái điều này chúng ta nhớ, chính là chúng ta lúc đó làm con người chỉ sống thụ hưởng vật chất và sống coi như đấu tranh cho cái sự sống còn cho chính mình, và không biết cái gì lỡ ngày mai, không sợ nhân quả, không sợ nghiệp báo, cũng không tin có cái sự xuất hiện của Đức Phật, của giáo pháp, hay của các bậc thánh hiền, hay các bậc giới đức, hay các bậc trưởng thượng có mặt trên cuộc đời này. Thì lúc đó lập tức cái tâm mà nó không có an trú trong pháp, cái tâm mà nó xa rời cái lời dạy của Phật, thì cái tâm đó nó thuộc về cái tâm đời. Thì bảo pháp trong cuộc đời này nó sẽ chắc chắn nó sẽ xuất hiện đến. Cho nên vì vậy chúng ta phải có một cái sự công phu, và có một cái sự trải nghiệm, phải có một sự thực hành pháp, để xem như chúng ta đã cúng dường Phật bảo, xem như chúng ta là một trong những nhân tố để cho Phật pháp được trường tồn. Và kính bạch thượng tọa, con có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần được thì chúng con cứ cúng kính lần thượng tọa cùng với ngài. Nam mô Phật Thầy á.
Sau chương trình từ đầu tới quyền, xin được kính tỉnh thì gọi pháp đăng, không biết thì họ đăng có mặt ở trước máy không, nếu thì họ đăng nghe được xin kính thì họ trả lời thì cô thôi được biết. Dạ thì họ đăng khi mà Đức Phật dạy rằng có người nữ xuất gia và trụ giáo pháp, tức là có giáo đồ thì sẽ đi ra đời, thì giáo pháp sẽ giảm ngắn cái tuổi thọ, thay vì 1000 năm thì còn 500 năm thôi. Hai câu hỏi được đặt ra là tại sao Đức Phật thì dạy rằng giáo pháp sẽ chắc chắn là 500 năm, mà bây giờ đã hơn 2500 năm rồi thì giáo pháp vẫn còn? Rất nhiều người hỏi như vậy. Và câu thứ hai là tại sao sự có mặt của giáo đồng Tỳ Kheo Ni lại làm giảm thiểu cái sự tồn tại của giáo pháp, xin sự đồng các quan hiện giải thích rõ về điều này.
Liên quan đến những cái gì mà Đức Phật ngày hỏi về cái hội chúng mà có thể xảy ra, xảy ra mà nếu mà có cái người nữ bà cô nó thì nó sẽ bị mai một thân. Bởi chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái sự thọ trì Phật pháp để duy trì đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà các cái vị mà đắc đạo quả thì thôi, nhưng mà những cái vị mà chưa có đắc đạo quả đó thì cũng rất là nhiều những người chịu rối rắm. Mà thường thì Đức Phật này nói rằng nếu mà phụ nữ giống như nhà mà không có đàn ông á thì đạo Phật nó dễ xâm phạm. Chính vì cái dễ xâm phạm đó mà chúng ta có thể hiểu bằng rất nhiều cách. Nếu một người tu tập mà không có nỗ lực đó thì cái sự tín ngưỡng mà gọi là theo cái sự tín ngưỡng nhân gian đó thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái người mà gọi là nghiên cứu mà hoặc là cái người tu tập họ nhẹ lòng đồng tình. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng luôn cả bây giờ chúng ta cũng thấy là thường thường những ngôi chùa mà luôn cả về chùa mà nói Phật giáo đó thì đa số những cái chùa mà quý phái nữ đó mà quản lý đó thì đa số mà có một cái xu hướng theo cái sự tin tưởng mà nó đa dạng hơn chứ không phải như là những cái người họ tu tập họ nặng về trí tuệ, nặng về trí tuệ là họ tu tập họ nặng về cái tự hành. Thì nói đây thì mình nói như vậy, nhưng mà mình biết rằng đối với nam nữ thì nó cũng vẫn có cái tín ngưỡng mà gọi là do cái tâm lý, do tâm lý hoặc là do cái xu hướng mà họ chạy theo cái sự tín ngưỡng mà gọi là đa thần, tín ngưỡng nhân gian, những cái tín ngưỡng mà nó không có thể nó làm cho Phật giáo mai một hơn. Thì chính là cái phái yếu cũng có cái tính chất này, nên Đức Phật mới nói đến cái sự tồn tại giáo pháp nó không có được lâu dài. Nhưng mà ở đây thì mình nghĩ rằng cái lời nói Đức Phật nói đến 500 năm mà bây giờ nó đến 2000 năm đó, thì mình hiểu rằng Đức Phật nói nó ở Ấn Độ hay là Phật giáo toàn diện, thì chúng ta phải suy nghĩ về điều này thì chúng ta mới biết được đối với cái Phật pháp của Đức Phật là đến 5000 năm, thay vì 10000 năm thì còn là 5000 năm. Thì theo phần này thì con trả lời như vậy, chứ có gì thì con tính lượng tỏ trình bày thêm mà không được.
Dạ, cái chuyện sự tổ pháp tâm. Tôi thì, thông thường trong những thảo luận thì, chúng tôi chỉ lắng nghe và thảo luận nhiều hơn người có ý kiến, nhưng mà nhân cái câu thảo luận vừa rồi, thì chúng tôi cũng xin được nói hai điều. Điều thứ nhất là đúng như lời được dạy đó, thì Phật pháp chỉ tồn tại một cách nguyên đầy đủ và hưng thịnh ở tại Ấn Độ đó là được có 500 năm thôi. Dạ, 500 năm tức là từ lúc Đức Phật này ra đời cho đến thế kỷ thứ nhất của Tây Lực. Dạ, thế kỷ thứ nhất của Tây Lực. Thật sự nếu chúng ta đọc Sư Xuất Thừa Lịch Sử của Đạo Phật đó, thì Phật giáo tại Ấn Độ có tổng cộng lịch sử là 1700 năm, tức là từ lúc Đức Phật này ra đời cho đến thế kỷ thứ 12 là lúc hồi giáo qua tiêu diệt Phật giáo đó. Thì trong 1700 năm đó thì chỉ có 500 năm đầu là cái sự tồn tại của Phật giáo nguyên thủy, và 500 năm sau đó là sự tồn tại, là sự hưng khởi và tồn tại của Phật giáo Đại thừa. Phật giáo Đại thừa tồn tại ở Ấn Độ khoảng 500 năm, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm, và 700 năm sau, tức là từ thế kỷ thứ năm cho đến thứ 12 đó, là cái sự tồn tại của Phật giáo Mật tông. Dạ, Mật tông tức là thân sức, bây giờ chúng ta gọi là Phật giáo Tây Tạng thường như vậy. Nếu trên một cái nhìn nào đó thì vào cái thời điểm 500 năm sau khi Đức Phật diệt ấy, thì có năm cái hiện tượng mà chúng ta được biết là những cái nơi mà gọi là Phật tích, chư tăng không còn ở nhiều nữa, Phật pháp không còn hưng thịnh nữa, thì lúc đó Phật pháp bị cà trộn với Bà La Môn giáo rất là nhiều. Đó là cái sự suy tàn giữa đối với các Phật tích. Điểm thứ hai mà chúng ta được biết là 500 năm trước Đức Phật thì có ở trong Phật pháp là xuất hiện những bộ kinh, và những bộ kinh đó nó mang tính chất là bài xích Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy tức là bây giờ cái sự bài xích Phật giáo Nguyên Thủy nó trở thành một cái phần ở trong cái mà chúng ta gọi là Phật giáo từ bây giờ, nhưng mà thật ra do những người Bà La Môn giáo trà trộn vào là xuất hiện của những bộ kinh này. Và điều thứ ba mà chúng ta thấy vào thế kỷ thứ nhất đó, là cùng loạt là hình ảnh của các vị tổ, bây giờ dần dần thay thế hình ảnh của Đức Phật ở trong lòng người Phật tử. Những người Phật tử họ thường quy hướng, những người vì sao họ quy hướng về các vị tổ nhiều hơn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là rất là nhiều nhà nghiên cứu Phật giáo Đại Thừa, nhất là Phật giáo Tây Tạng, thì sau ngày Long Thọ là cái vị sơ tổ của Phật giáo Đại Thừa, ngày xuất hiện vào thế kỷ thứ nhất đó. Thì thật ra lúc cái dự định của ngày Long Thọ đó lại lớn, những vị như là ngày Long Thọ, Mã Minh, ngày Thế Thân, Vô Trước, Pháp Xứng, vân vân, là dần dà cái hình ảnh đó, tại vì lịch sử cái Đức Phật này đã ra đời quá lâu, năm thế kỷ rồi, do đó bị bây giờ bắt đầu nổi trội lên. Và thứ gì những thứ năm mà chúng ta nhìn thấy trong thời kỳ đó là sự phân hóa, một sự phân hóa lớn giữa tăng đoàn. Và lúc bây giờ thì những cái vị mà tu theo Phật giáo truyền thống, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, là rời bỏ những cái thành phố lớn để đi về những miền xa. Và nếu quý vị đọc lịch sử Phật giáo thì thật ra ra đại học Nananda mà nơi quê hương của ngài Xá Lợi Phất, thì đại học đó là nơi hương khởi của Phật giáo Đại Thừa vào thế kỷ thứ nhất. Và có một cái trường Phật giáo tương tự như vậy của Phật giáo Nam Tông, thì đó lại nằm ở gần bên phía mà chúng ta gọi là Pakistan thời bấy giờ, tức là Phật giáo đã đi xa. Và cho đến thế kỷ thứ 12, khi Phật giáo bị tiêu diệt, thưa quý vị, thì Phật giáo mà tồn tại thực sự thì ở ngoài Ấn Độ, và ở trong Ấn Độ không còn nữa. Thật ra nếu mà chúng ta đọc lại lịch sử Phật giáo thì Phật giáo Nguyên Thủy chỉ tồn tại tại Ấn Độ có 500 năm thôi. Và thưa quý vị, một điểm khác mà chúng ta đề cập đến tại đây là sự xuất hiện của giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Thì về điểm này thì chúng tôi đã trình bày rất là nhiều lần là chư vị Tỳ Kheo Ni không thể đi vân du, không thể đi nơi này nơi khác, tiện như là những vị nam tu sĩ. Mà những vị nữ tu sĩ thì bây giờ đi một mình, sống độc cư cũng có, mà đi sống trong thanh vắng cũng có. Mà độc cư thanh vắng là một ở trong những cái biểu tượng trong các cách thực hành của thời cổ. Và do vậy khi mà các vị Tỳ Kheo Ni xuất gia đó, thì một ở trong những cái điều đầu tiên xuất hiện là sự ra đời của các ngôi chùa và chùa chiền được thành lập. Ngày hôm nay khi chúng ta nói với Phật tử đây thì quý vị ngạc nhiên là chùa chiền thành lập thì lẽ ra Phật giáo phải hưng thịnh chứ, nhưng mà không. Thật ra khi mà chùa chiền thành lập thì cái tượng pháp được hình thành, là tượng pháp hình thành thì chánh pháp chỉ mất. Khi mà chùa chiền nhiều quá thì cái đời sống tu tập của các vị tăng sĩ bị sao lãng. Khi chùa chiền nhiều quá thì các vị tu sĩ bắt đầu tích tập tài sản, là tích tập tài sản. Khi mà chúng ta nhìn vào Phật giáo thì chúng ta tự nghĩ rằng chùa to, những tượng Phật được xây cất rất là đẹp, hay là Phật giáo rất là giàu, đó là Phật giáo hưng thịnh. Nhưng mà kỳ thật nhé, nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ thì những cái sự giàu có đó nó chỉ làm suy thoái cái sự thực hành của các vị tu sĩ mà thôi. Cái Phật pháp lạ lắm thứ gì, Phật pháp được hưng thịnh không phải là do chư tăng giàu có, mà Phật pháp hưng thịnh là do chư tăng thanh tịnh. Khi mà chư tăng mà có chùa chiền, có tư hữu, có tài sản thì Phật pháp sẽ đi xuống. Dĩ nhiên cái điều này thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà sự thật ấy, là cái đạo của Phật là cái đạo của thanh tịnh, đạo của trung tập. Và khi mà chúng ta nặng về vật chất quá thì cái đạo sẽ xuống. Thật ra cái sự hình thành lên những ngôi chùa nguy nga lớn nó không nhất thiết là đó là Phật pháp minh thực. Hai điều đó chúng ta nên quan niệm nó khác nhau. Dĩ nhiên là quan niệm này có nhiều vị sẽ không có đồng ý, giờ chúng ta không đồng ý thì chúng ta nghĩ là Phật pháp phải phải giàu có cái hương vị cái chùa rất lớn thì chúng ta thích, nhưng mà kỳ thực nó phải việc cái quan trọng là cái đời sống của những vị tăng sĩ. Thì chúng ta nói khi những vị tăng sĩ tích tập tài sản nhiều thì Phật pháp sẽ đi xuống. Nên khi các vị tỳ kheo ni tu tập thì chùa chiền được mọc lên nhiều. Chính thật ra Đức Phật ngài có cái luật đó là khi tỳ kheo ni ở trong một ngôi chùa mà ở trong tầm mắt của chư tăng. Bây giờ thì các chùa tự do tại bây giờ nó tương đối yên. Cái ngày xưa đó là khi tỳ kheo ni mà các cái chùa không được cách xa chư tăng, nghĩa là có chuyện gì thì hô lên chư tăng bên đây phải nghe để sanh xuất cứu. Thì do vậy hãy chỉ việc theo nghi và xuất gia thì phải các chùa, mà khi có chùa chuyện nhiều quá thì tượng pháp sanh lợi và chánh pháp dần dần bị suy giảm. Đó là cái dấu hiệu tại sao mà chúng ta nói Đức Phật dạy là chỉ việc theo nghi xuất gia của giáo pháp thì cái tuổi thọ giáo pháp là ngắn đi. Nên chúng ta phải điều chúng tôi chia sẻ thêm với quý Phật tử về điểm mà thầy tổ đang giảng vừa rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin tiếp theo với đại đức Pháp Tính. Không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Đấy là đại đức Pháp Tính vậy không? Đại đức Pháp Tính khi mà Đức Phật ngày lại rằng ngày nào còn có những người thành mắt chính đạo thì ngày đó là còn có đạo quả, còn có các bậc tu chứng. Chúng ta nên hiểu sao về điều này? Có nghĩa là thời nào cũng có bậc thánh, hay là chúng ta phải gắn liền là thời nào có người bắt thì thành bậc chánh đạo thì mới có bậc thánh? Chúng ta hiểu ra sao? Ví dụ như là riêng về đại đức Tính tức là ngày hôm nay vẫn còn có các vị chân tu, ngày hôm nay vẫn còn có những vị thực hành bậc chánh đạo, và ngày hôm nay còn có các vị A La Hán. Đại đức Tính có tính có tin như vậy không? Xin thỉnh ý kiến đại đức Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin lành kính, tỉnh lễ. Thượng tọa Liệt Đẳng, Thượng tọa Tự Quy, Thượng tọa Phật Đăng, Thượng tọa Phật Tân, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và các vị diện nam tín nữ. Kính bạch Thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nếu mà nói về ở cái bài kinh hôm nay, hay là ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, là cũng ở trong cái phần mà nói với một cái vị du sĩ xuất gia này, thì căn cứ theo cái câu nói này, căn cứ theo cái câu nói này hoặc là lời Phật ngôn mà Đức Phật đã nói, là chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta không tính sẽ bị đảo lộn lại. Có nghĩa là Đức Phật nói ngày xuất gia, cái hội chúng nào mà còn thực hành bát thánh đạo thì hội chúng đó sẽ xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Thì vậy thì quý vị thấy rằng ở đây chúng ta không có quyết định, chúng ta không có quyết định được cái thời gian, ví dụ như thời gian lúc này hoặc là thời gian mai đây vân vân, là có bậc thánh hay là không có bậc thánh. Chỉ mình chỉ căn cứ ví dụ như là bây giờ hiện giờ ở trong cái hội chúng của mình đang còn thực hiện, đang còn có những người thực hiện bát thánh đạo một cách chân chánh, thì cái hội chúng đó sẽ xuất hiện đi, sẽ xuất hiện đệ nhất sa môn cho đến đệ tứ sa môn. Vậy thì quý vị thấy rằng cái điều nó quan trọng mà chúng ta cần phải biết rằng là ngày hôm nay đó vẫn còn có những người thực hành bát thánh đạo. Thì chúng ta nên chúng ta có nhiều khi quý vị thấy rằng có những người ta nói rằng là buổi phàm phu không, cái điều này nó chưa chắc, quý vị. Cũng như ngày hôm nay quý vị biết rằng khi mà chúng ta tu tập, ví dụ nhất là ở trong Phật giáo Huynh Hỷ đó, thì quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng ta phải cẩn thận, có nhiều lúc chúng ta phải cẩn thận quý vị. Tại sao vậy? Tại vì như mình đọc ở trong những bài kinh khác á, thì quý vị thấy rằng vẫn còn những vị Bồ Tát, có nghĩa là người ta sanh lại ở con người này để chi? Tiếp tục bổ túc ba la mật, tiếp tục bổ túc ba la mật. Hoặc là cũng như ở đây thì chúng tôi nói cái trường hợp này nó hơi hoài lại tí xíu, nhưng mà nó cũng liên quan, có liên quan rất là nhiều đến vấn đề chúng ta đang học. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh nói rằng là đối với trưởng giả cấp cô độc, hoặc là tín nữ viết sát tha, hoặc là cũng có những vị tỳ khu đắc a la hàm, hoặc là đắc tu đà quần tu đà hàm, thì những vị đó đang sanh ở cõi trời, hiện giờ đang ở cõi trời. Thì vậy thì quý vị thấy rằng, nhưng mà ở những cái cõi trời đó cái tuổi thọ nó rất là dài, những cái tuổi thọ rất là dài, thành ra quý vị thấy rằng ở trên thế gian này, ở trên thế gian này vẫn còn những vị chư thiên mà đang ở trên con đường tiến đến đạo A La Hán. Hãy mà tuy rằng là những vị đó trước đây thì là tỳ khu ở cõi nhân loại là tỳ khu, nhưng mà sau khi chết, sau khi mạng chung sanh lên cõi trời để tiếp tục tu tập ở trên đó, thì cắt cho đến A La Hán. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà nói về cái cõi chư thiên á, thì chúng tôi tin chắc rằng là có những vị từ mà quả tu đà quần cho đến A La Hán hoặc là A La Hán luôn. Thành ra nếu mà mình nói rằng ở trong cái thời gian đó, ví dụ như có nhiều người ta nói rằng là thời gian con người ác giới nhiều, hoặc là súng bắn bom nổ phân nhiều, thành ra không còn chư thiên chư thánh vân vân, thì cái điều này nó chưa chắc được. Cái điều này nó chưa chắc. Tại vì sao vậy? Chúng ta dựa vào trong kinh điển á, như là bây giờ ví dụ như là chúng ta nói về cái người cô con gái mà cái cô con gái mà con của trưởng giả cấp cô độc đó, thì cái vị đó là đắc tương đà rồi sanh lên cõi trời. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái cõi trời đó thì cái thời gian tuổi thọ rất là dài. Nếu mà chúng ta tính ở cõi trời á, thì từ cái lúc mà Đức Phật viên tịch niết bàn á, thì chúng ta tính những cái cõi trời thấp thấp á, thì chúng ta thấy chỉ mới bao nhiêu 26 ngày trên cái cõi đó. Tuy rằng ở cõi nhân loại của chúng ta là 2600 năm, nhưng mà chúng ta tính ở trên có những cái cõi trời mới có 26 ngày hoặc là mấy chục ngày vân vân. Thành ra những vị thánh đó vẫn còn. Còn đối với ở trong cái cõi nhân loại của chúng ta này, đối với loài người của chúng ta này, nếu mà chúng ta mà nói mà không có bị ta hán, thì nếu mà có thì chúng ta sẽ mang nghiệp, hoặc là nhiều khi những người ta coi thường, người ta coi như là ví dụ như là thời nay vật chất tăng trưởng, rồi khoa học tiến triển, rồi rất là khó tu vân vân, thành ra không có người nào mà đắc thánh vân vân, thì cái điều này nó rất là nguy hiểm vì nó chưa chắc. Nhiều khi ở trong một cái xứ sở, ở trong một cái chỗ nào đó vẫn còn những cái bậc chân tu, vẫn còn những người đang thực hành theo bát thánh đạo, thì lúc đó thì chúng ta không thể biết được là cái vị đó đắc ở cái từng thánh nào, nhưng mà chúng ta có cái sự tôn kính, hoặc là chúng ta có sự kính trọng, chúng ta sẽ thấy rất là tốt, nó rất là có lợi cho chúng ta. Tại vì sao vậy? Vì chúng ta còn tạo được cái phước cung kính, chúng ta còn tạo được cái phước này phước kia. Bây giờ chúng tôi đưa ra một cái điển hình, ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường thiền ở bên nước ngoài, ví dụ như là ở bên Miến Điện, những cái trường thiền đó một ngày tiền của người ta là phải trên $1,000, trên $1,000, và cái trường thiền đó thì quý vị thấy rằng đất nó rộng đến 500 mẫu. Thì nếu mà một bậc mà đứng đầu ở cái trường thiền đó mà không có đức độ, không phải là một cái bậc chân tu, thì chúng tôi hỏi quý vị làm sao có thể mà mình gìn giữ được cái trường thiền đó được, làm sao? Thành ra trong cái trường hợp này quý vị thấy rằng đó là chúng ta căn cứ ví dụ như là chúng ta thấy rằng cái quan lực của vị đó, hoặc là cái đức độ cái phước của quý vị đó phải là như thế nào thì mới đẳng cấp nổi một cái trường thiền rất là lớn, đúng không? Vậy thì nếu mà không phải là bậc thánh thì cũng là những bậc Bồ Tát, hoặc là những cái bậc chân tu, hoặc là những cái bậc mà có đức hạnh vân vân, thì mới đứng ra gánh vác nổi về cái điều này. Thậm chí bây giờ chúng tôi nói một cái điều thấp nhất đi, À, chúng tôi nói về một cái điều pháp nhất đi. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà đứng gắn một cái gương thôi, à, một cái phòng để mà thiết giảng thôi, thì chúng ta thấy là rất là khó. Thử bây giờ đó quý vị thấy rằng nếu mà nói về một người Phật tử nào đó đi, à, mà chỉ cần gắn một cái trách nhiệm gì ở trong cái gương này thôi, là chúng ta đã thấy như là nó hơi khó khăn rồi. Có đôi lúc chúng ta bị trùng bước, à, đôi lúc chúng ta bị trùng bước, à, hoặc là đôi lúc chúng ta à, bị mòn hay là bị sờn cái đạo tâm mình, à, do gặp những cái phiền não. Thì những cái chuyện này quý vị thấy rằng thật sự ra so với một cái trách nhiệm của một cái trường thiền rất là nhỏ rồi, mà chúng ta nhiều khi chúng ta khang không nổi nữa. À, mà những cái chuyện rất là lớn ở một cái trường thiền, à, hoặc là ở một cái ngôi chùa nào đó, mà những vị đó người ta à, khang khổ hoặc là người ta khang nhẫn chịu được cũng được, thì quý vị thấy rằng là một cái người không phải thường, mà không phải thường có nghĩa là à, không phải là như những cái sức chịu đựng bình thường của người ngoài đời. Quý vị biết rằng khi mà chúng ta ở ở ngoài đời đó, à, chúng ta muốn ăn mặc sao, chúng ta nói sao, chúng ta đi đứng, à, hoặc là chúng ta à, gây cãi vân vân thì cái gì cũng được. Nhưng mà khi mà phát lên cái chiếc áo tu rồi, à, với cái hình tướng này rồi, thì quý vị thấy không? À, ai muốn nói gì nói, ai muốn chơi gì chơi, à, hoặc là ai muốn làm gì làm. À, thành ra có lúc mình phải kham nhẫn rất là nhiều quý vị. Mà cái sự kham nhẫn này á, thì quý vị thử đi. Thế nếu mà chúng ta là một cái người đời thì chúng ta không bao giờ kham nhẫn nổi. À, nhưng mà tại sao? À, tại vì phát lên cái chiếc áo tu rồi, à, phải kham nhẫn. Nhiều khi là chúng ta thấy rằng là cũng như là phải cam chịu, chúng ta là kham nhẫn nữa. Thành ra chính vì cái chỗ này, nếu mà một người bình thường à, không thể mà gánh vác được à, một cái ngôi chùa, nếu mà không phải là một cái vị mà có đức hạnh hoặc là có đang à, tạo những cái phước, ví dụ như là cái hạnh khăn nhẫn vân vân, à, thì không thể nào mà gánh nổi à, một cái trách nhiệm ở một trong cái chùa hoặc là một cái phòng sinh hoạt, à, hoặc là một cái trường thiền, nó từ nhỏ đến lớn, à, từ cái cấp độ thấp đến cấp độ cao. Thì vậy thì quý vị thấy rằng so lên nữa thì đối với những cái pháp tu, là đối với những pháp tu thì ở trong thế gian này nói gì thì nói, vẫn còn những vị mà đang hành theo bát thánh đạo. Thành ra cái chuyện đó chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà mình không có duyên mình gặp mấy vị đó thôi, nhưng mà mình biết chắc, chúng tôi biết chắc rằng vẫn còn những cái bậc tu đà quần, hoặc là vẫn còn những cái bậc tu đà hàm, a hàm hoặc là a la hán, vẫn còn những cái bậc đó, nhưng mà hỏi tại sao mình không thấy. Tại vì phải nói rằng là như là cái phước mình nó kém cỏi, cái căn lành mình nó chưa có, thành ra mình không gặp được những cái vị đó. Mà nếu mà mình có những người ta nói chừng nào người ta gặp những vị đó người ta mới tu tập hoặc là người ta mới cung kính con quan, thì ở trong những cái bước đầu, thí dụ như những người mà gần mình mà mình không tạo được cái phước cung kính, hoặc là những cái pháp mà nó sơ cơ mà mình không tu tập được, thì gặp những vị đó làm sao mình đủ năng lực, làm sao mà mình đủ năng lực để mà mình tu tập một cách xuyên suốt, đúng không? Do vậy mà chúng ta cần phải ở trong cái thời gian này, chúng ta tận dụng khi mà chúng ta có thời gian nào đánh đổi vân vân, chúng ta phải phát nguyện, ví dụ như là ngày hôm nay là dù cho có cái gì, có phiền não nào nó lớn lao đến mình cũng quyết tâm thực hiện pháp tham nhẫn vân vân. Chính vì những cái bậc thang là nó làm cho chúng ta gặp được bậc thánh. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta nghĩ rằng là thôi, chừng nào mình gặp thánh nhân, gặp đức Phật, mình mới tu tập mới cung kính, còn bây giờ thời nay thì toàn là phàm nhân, nghiệp nặng đầy dẫy vân vân, nên mình không có chịu theo vân vân, nếu mà mình có những suy nghĩ như vậy thì rất là nguy hiểm. Tại sao vậy? Dựa theo câu Phật ngôn chúng ta thấy rằng hội chúng nào mà còn thực hành bát thánh đạo thì ở trong cái hội chúng đó sẽ xuất hiện đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, có nghĩa là bốn cái bậc thánh đó. Do vậy thì ở trong câu thảo luận này thì theo cái ý của con nghĩ rằng ở trong cái thời gian này vẫn còn những vị thánh nhân xuất hiện, nhưng mà do cái căn duyên của chúng ta như thế nào đó nên chúng ta không có gặp với ngài được. Chứ không phải rằng là không còn như những người khác người ta nghĩ. Đây là những ý con xin được thảo luận đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni. Sa thú cái chuyện
là điểm pháp tính. Bây giờ thì xin được trở lại với chị giáo sư với chương trình ngày hôm nay, đó là sự đồng pháp tính. Sự đồng pháp tính sao nghĩ, cho biết là sự đồng pháp tính có vẫn còn nghe được không? Dạ. Sự đồng pháp tính người ta có câu là thiên cơ bất khả lộ. Cái gì mình biết trước thì thường thường thì mình hay phó mặt, nghĩa là ồ, còn pháp chỉ tồn tại nó là lắm, thì cho dù cố gắng cũng vậy mà không cố gắng cũng vậy, mình cố gắng Phật pháp cũng tồn tại năm ngàn năm và không cố gắng Phật pháp cũng tồn tại năm ngàn năm, thì có nên hay không nên để nói về cái tuổi thọ của giáo pháp, có nên hay không nên để nhấn mạnh về cái yếu tố khách quan. Mình thấy vào đó thì sẽ bị còn tu, thì còn có đặc tính, rồi còn đặc tính gì học Phật. Thì theo từ đó tôi nghĩ rằng khi mà mình có một cái lời tiên tri trước về tuổi thọ giáo pháp, điều đó nó có gây bất lợi là người ta phó mặt hay không? Xin hỏi ý kiến của từ đó tôi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính ảnh lễ Hương Đức Tam Bảo, kính ảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tỳ Ni, để Đức Phật Thính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Dạ, các vị có nghe rõ không ạ? Khi nãy giờ chúng tôi nghe nó bực quảng. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tồn tại của giáo pháp là không tồn tại, thì điều mà Đức Phật này tuyên bố cũng nói đến cái việc mà tồn tại được bao nhiêu năm, ngàn năm, 500 năm gì đó, thì cái việc mà Đức Thế Tôn ngài tiên tri như vậy rồi, nhưng mà đối với một cái người tu tập á, nói chung á, thì những cái điều mà chúng ta biết rằng đó là những cái trách nhiệm, theo con nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng là cái điều mà trước nhất đó là mình nói đến cái phần chủ quan, tức là nói đến cái cá nhân thực hành. Mỗi một cái, nếu mà nói là chúng xuất gia thì cái việc mà học pháp rồi hành pháp rồi hoằng pháp một cách chân chánh thì cái việc đó là việc mà cần thiết để góp phần cho cái giáo pháp được tồn tại, được tồn tại. Rồi khi mà mình tu tập đó, bây giờ cái thực sự ra đó thì cái kinh hướng của xã hội ngày càng rõ nét hơn á, thì cái khuynh hướng nói đến cái việc mà tôn giáo thì người ta lại quan niệm đến cái gì mà nó có hình thức, hình tướng bên ngoài rất là nhiều, chứ ít chú trọng tới cái việc thực hành ở nội tâm, ít chú trọng đó. Nói như vậy thì có nghĩa là cái xã hội nó có cái khuynh hướng như vậy, thì một người tu Phật á, thì các con nghĩ rằng mình không phải là mình bỏ hết những cái hình thức bên ngoài, nhưng mà lại là mình nên dành cái thời gian hay là việc mà chúng ta thực hành chú trọng đến cái phần nội dung, tức là việc thực hành giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì một người mà tu Phật đó, mà nếu như mình có thực hành lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh và mình hiểu đúng một cách chân chánh và mình truyền thừa một cách chân chánh đúng đắn như vậy đó, thì đã góp phần cho cái giáo pháp được tồn tại. Cái giáo pháp ở đây muốn nói đến là cái nội dung giáo điển, cái sự thành tựu mà chỉ có trong Phật pháp, lời dạy như thủy mới có được. Còn ngoài ra thì những cái hình thức mà chúng ta thấy càng hình thức chú trọng hình thức mà bỏ xa cái việc mà thực hành thiền nào đó, thì biến trạng cái giáo pháp, biến trạng Phật giáo nó trở thành một cái gì đó mà nó không có rầm rạp những cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Bởi vì pháp Phật đó thì có pháp Phật, pháp học, pháp hành và pháp hành. Thì khi mà mình mỗi cá nhân chú trọng đến cái việc thực hành, tức là phần chủ quan của mình về cái cách hiểu, cách thực hành của mình đúng lời dạy của Đức Phật, thì đã góp phần rồi. Còn cái việc mà ở bên ngoài đó, cái khách quan á, thì cái khách quan tức là về mặt mà hình thức đó, thì tôi nghĩ rằng những cái hình thức nào, bởi cơ bản cái hình thức nào, nền tảng của hình thức nào, thí dụ như về mặt thờ phượng, cung thờ đối với Đức Phật, thì chúng ta nghĩ Đức Phật như là một bậc duy nhất để chúng ta tôn thờ, như là Phật bảo, như là Phật bảo. Rồi cái cách sinh hoạt trong cái đời sống, mà chúng ta thấy cái hình thức nào mà nó không mang đến cái mang cái ý nghĩa mà hướng thiện á, không có lợi ích nhiều đó, thì chúng ta bỏ những cái điều đó, chúng ta nên chú trọng đến cái điều gì. Ví dụ như đó, cái cơ bản thì một người Phật tử vô lượng tam bảo, rồi mình tụng kinh, mình lại Phật, mình học hỏi giáo pháp của Phật, rồi thậm chí mình nói chuyện với ai thì mình cũng phải phải cũng như là mình phải bày tỏ cái sự hiểu biết của mình cho vấn đề hiểu biết Phật pháp, để mọi người hiểu biết như vậy một cách đúng đắn, hay là mình có thể là điều chỉnh mình điều chỉnh cái gì đó mà mình góp phần cho cái việc, trong một cái việc mà mình nói chuyện với mọi người xung quanh của mình, mình nói chuyện cái gì mà nó lợi lạc thì mình bỏ qua, mà cái gì mà ai nói lợi lạc thì mình kịp thời nhớ kỹ, mình sẽ điều chỉnh lại để nhằm củng cố cái sự hiểu biết cho đúng. Rồi từ cái việc mà hiểu biết cho đúng thì góp phần cái việc thực hành giáo pháp của Đức Phật được tồn tại. Thì theo chúng tôi nghĩ đó, thì cái thời gian giáo pháp dĩ nhiên là nó phải chịu cái tác động của cái sự mà hư thịnh rồi đi đến cái sự suy vong, thì cái chuyện nó có. Nhưng mà cái việc mà mình với một cái trách nhiệm của một người tu Phật, trong đó có người cư sĩ hay là các bậc xuất gia đó, thì những cái điều gì mà mình góp phần lên cái để giáo pháp được tồn tại thì nên là, đặc biệt là cái phần nội dung, tức là mình về phần chủ quan đó, mình nên hiểu cho đúng về Phật pháp, rồi mình thực hành lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh. Chúng con có nhớ rằng là có một câu nói rằng là đệ tử của Đức Phật đó, dù mà có dễ dư đó, thì còn hơn là ngoại đạo có sự tinh tấn. Thì khi mà mình hiểu đúng cái tri kiến mình đúng, rồi mình nói đúng và thực hành đúng, thì mình có thể là dù là mình có dễ dư trong một cái khoảnh khắc nào đó, thì ít ra thì nó còn đỡ hơn là cái ngoại đạo mà người ta có sự tinh tấn. Bởi vì cái sự mà hiểu đúng hiểu sai đó, thì nó không thể nào góp phần cho mình đi đúng được, đi đúng được, làm đúng được. Và do vậy đó thì trong cái việc tồn tại giáo pháp, thì tôi nghĩ rằng không thể là mình mặc cho cái giáo pháp này nó ra sao thì ra, mình cũng thuận theo cái thế thường, tức là cái pháp vũ phi, nó có thuận có thịnh thì có suy, thì chuyện đó là chuyện mà mình chấp nhận thôi. Nhưng mà với mình thì mình mỗi cá nhân mình sống đúng với cái lời dạy của Đức Phật, thì ít ra mình cũng phải chống đỡ hay góp thành cái nguyên vật để mình xây dựng cái ngôi nhà giáo pháp được tồn tại một cách lâu dài về mặt thực hành của mình. Thì xin con xin có dạy cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi thượng tọa nhắc nhở người nêu. Bây giờ thì con xin được phép xuống nhé.
Cái chuyện thì tôi phát tình cái lời tiếp tục biết là theo chí Phật tử, câu trả lời của sự thật pháp tình là kết thúc phần thảo luận và bây giờ xin được bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Tháng 11 năm nay, thưa quý vị, ở tại chùa Pháp Luân sẽ có một chương trình tu học được tổ chức trong vòng 7 ngày trước khi chúng ta có lễ dân y các cái nát và đồng thời là dỗ đầu tiên của ngài hòa thượng Hộ Giác. Ở trong chương trình khóa tu học 7 ngày này mang một nội dung mà chúng tôi phải suy nghĩ rất lâu, đó là chúng tôi muốn dùng một kinh pháp cú để trở thành một bản khứ kệ cho sự tu tập từ sáng tới chiều và trọn trong 7 ngày như vậy. Tức là quý Phật tử sẽ ngạc nhiên, nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái pháp cuốn này thì chúng ta thấy bản kinh này có những điều đặc biệt rất là thích hợp cho chương trình tu tập. Trước nhất là cái pháp cuốn là bản kinh, một bộ kinh gồm có 423 bài kệ. Và trong 423 bài kệ này, ngắn gọn, hàm súc và rõ ràng. Thứ gì trong truyền thống Phật giáo mắc truyền thì người ta có những cái câu đặc biệt để tụng những bài tụng khi ăn cơm, khi rửa mặt, khi thì nếu mà quý Phật tử nào mà đã thức uống và thường tên cho các vị sa di và mới 423 không phải kể như là một người làm tiền và một điều có những lời như Phật và chiếc chiếc nghiệp một đời người chưa được tốt chiếc thuốc cuốn hoặc thật là đáp ứng và nó là kinh tục ngày vừa đi ngủ giác đời ý đạo thì bao sổ của ngài, bản dịch của ngài đối với chúng tôi thì ngài như một vị cha về thủ tục. Cái đó cái gì như vậy là có lẽ là không này thì thứ gì nó sẽ có vấn đề. Vì khóa tu học này cho các bạn chào
Nam mô Bụt Tha Nhã. Xin quý vị cho biết tín hiệu ở trong rừng có rõ không ạ? Dạ thưa chúng con còn không có nghe được tín hiệu của thượng tọa nữa ạ. Âm thanh không có được liên tục ạ. Dạ vâng, con kính tri ân của vô thượng. Dạ vâng, có lẽ là phần kỹ thuật của thượng tọa Giác Đẳng đã có vấn đề công bố tối ngày hôm nay để chúng con xin giới thiệu phần đề tài ngày mai là tại sao Đức Phật tu nhập thiền do giản sư thượng tọa Giác Đẳng trình bày. Xin mời quý chư Phật tử, quý chư tôn, Đức Tăng Ni và toàn thể đạo tràng quan tâm vào trưng vào ngày mai để tiếp tục được tiếng Pháp với thượng tọa Giác Đẳng với đề tài tại sao Đức Phật tụng nhập thiền. Dạ vâng, có lẽ là con xin kết thúc buổi học ngày hôm nay luôn ạ. Vì có lẽ là phần kỹ thuật của thượng tọa Giác Đẳng đã có cái vấn đề không được rõ ngày hôm nay. Con không biết là thượng tọa còn có mặt ở trong rừng không? Và ồ, thượng tọa đã đi rồi. Dạ vâng. Có lẽ là con sẽ kết thúc phần buổi học tối ngày hôm nay của chúng ta. Sa tu lành thay, con Đức Tam Bà Nha, thay mặt đầy chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn chặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồn mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng tiến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óc chứng cung chiên đã yên chờ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong đến phát nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đàn làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.